cho công lý. Còn bảo cầu nguyện là dấu hiệu quang vinh của tương lai, thì chúng tôi nghe biết vậy nhưng chưa có kinh nghiệm điều đấy.
Dạ. Thưa cha, trở lại về quyền tự do ngôn luận hay là tự do phát biểu và quyền hội họp hay là quyền các quyền khác mà đã được minh thi ở trong hiến pháp của xã hội, của Cộng hòa xã hội Việt Nam đã được ban hành vào năm 1992, con có tìm hiểu đó, thì trong đó có cái điều 69 như thế này: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Cha nghĩ sao về điều 69 của Hiến pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Theo chúng tôi thấy thì cái điều luật 69 về xin khỏi cái điều 69 của hiến pháp nên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chị vừa đọc đó, thì đấy là một điều có nội dung tốt, đấy là một điều luật tốt đẹp. Thế nhưng mà tiếc rằng cho đến nay á, điều luật đấy chỉ là một điều khoản được ghi trên giấy mà thôi. Nó bị cái đuôi là theo quy định của pháp luật cái khống chế. Bình thường thì theo quy định của pháp luật thì tốt, nhưng ai sống ở Việt Nam cũng biết là tình hình nó lại khác. Nó có hiện tượng là rế lên trên khỏi nồi, tức là các văn bản luật pháp bên dưới hiến pháp nó lại quy định ngược với nội dung cái điều luật của hiến pháp. Ở Việt Nam thì các bộ luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, chỉ thị của các cơ quan lập pháp và hành pháp là thường thủ tiêu các cái quyền căn bản được ghi trong số 69 của hiến pháp. Cho nên chúng tôi thấy là cái nội dung điều 69 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên thực tế nó là dối trá.
Thưa cha, là con trích dẫn cái lời của luật sư Nhân Vũ có viết như thế này: tôi làm việc tại Việt Nam từ năm 1997 cho đến năm 1998. Theo tôi được biết, từ đó đến nay cũng không có thay đổi nhiều. Tôi nhận thấy chính phủ ban hành rất nhiều luật, nhưng vấn đề là họ không theo luật. Có luật mà không theo luật thì cũng như là không có luật. Cha nghĩ sao về lời nói trên ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng luật sư Nhân Vũ đã phản ánh đúng sự thật.
Trong cái buổi họp báo giới thiệu về bản tường trình hiện tình tự do tôn giáo trên thế giới hôm ngày 23 tháng 10 vừa qua tại Roma do bà Paola Rivetta điều hợp, thì họ có kết luận như thế này: trong số 13 nước bách hại tự do tôn giáo trầm trọng, có 10 nước Á Châu là Ả Rập, Saudi, vân vân, trong đó có Trung Quốc, rồi có Lào và Bắc Hàn. Ngoài ra có 15 nước Á Châu trên tổng số 24 nước giới hạn tự do tôn giáo, trong đó có Việt Nam. Cha nghĩ sao về bản tường trình trên ạ?
Thưa chị, thì chúng tôi không được đọc toàn văn cái bản tường trình đấy, vì thế chúng tôi thấy cũng khó có thể nhận định cho xác đáng được. Nhưng mà theo chúng tôi thấy, nếu bản tường trình đấy mà xếp Việt Nam nằm trong số 15 nước Á Châu giới hạn tự do tôn giáo thì chúng tôi thấy đấy là điều xác đáng thôi. Bởi vì trong tư cách là tu sĩ, là linh mục, thì chúng tôi thấy rằng cái tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam nó còn phổ biến và nghiêm trọng. Chẳng hạn hiện nay chúng tôi trong tư cách là người công giáo không được học một số trường cao đẳng đại học như những công dân khác. Trong tư cách là một giáo xứ hay một giáo phận hay một dòng tu, chúng tôi không thể mở một tài khoản ở ngân hàng. Cái này là người ở thế giới văn minh là không tưởng tượng nổi. Nên là trong tư cách một giáo sư giáo phận hay một tầng tư, chúng tôi cũng không thể lập một trường mẫu giáo cho trẻ em, không được tham gia trong tư cách là người công giáo, không được tham gia vào hệ thống chính trị một cách đầy đủ. Ở Việt Nam này là, xin thưa quý chị và quý vị thính giả, bản thân tôi chưa thấy một người công giáo nào mà lại lên làm được đến chức chủ tịch quận hay chủ tịch huyện. Chúng tôi thấy là người công giáo vẫn đang bị loại trừ. Một tập đoàn ngoại quốc người ta có thể vào Việt Nam và người ta mở trường học, dù là nhiều tập đoàn nó vào mở trường để lừa đảo thôi, rồi ôm hết tiền của học viên nên đi, cũng cả tiền lương như của giáo viên đi, là đi một hồi rồi chính quyền Việt Nam mới biết. Nhưng mà nhà nước Việt Nam thì vẫn trải thảm đỏ để chấp thuận và mời những tập đoàn nó vào. Trong khi đó thì Giáo hội Công giáo Việt Nam là một cái thực thể rất là đông đảo và uy tín. Thì cho đến bây giờ Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng không được phép mở trường học, dù chỉ là trường mầm non hay là trường tiểu học, mở nhân danh là giáo hội. Nên chúng tôi thấy là các tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng còn bị hạn chế tự do rất nhiều. Tự do tôn giáo thực sự ở Việt Nam là chưa có mấy tí đâu. Đặc biệt là đối với giáo hội công giáo, tự do đấy là vẫn còn bị, giáo hội công giáo là vẫn còn bị hạn chế trong sinh hoạt, vẫn còn bị cô lập trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục và trong chính cái lĩnh vực tôn giáo. Chúng tôi thấy người công giáo chúng tôi ở đây là giáo hội công giáo vẫn còn đang bị loại trừ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục và tôn giáo. Chúng tôi thực sự, người công giáo thực sự chưa được đối xử như là người ngoại quốc đến Việt Nam đâu. Chưa được đối xử như người ngoại quốc chứ đừng nói là được đối xử bình đẳng như là người Việt Nam với người Việt Nam. Và đấy nó là cái điều cho thấy rằng là Việt Nam còn vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng lắm. Và cái hiện tượng vi phạm tự do tôn giáo nó còn phổ biến lắm.
Dạ thưa cha là...
tôi nghĩ là cái bản tường trình đó là nó xếp hạng như thế là đúng đó.
Dạ. Thưa cha là trở lại cái vụ việc mà 8 giáo dân ở tại giáo xứ Thái Hà sắp tới đây sẽ bị nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đưa ra tòa để xét xử, và thì nhiều người ở ngoài, tại hải ngoại này cũng như trong quốc nội ấy, cũng đặt ra những câu hỏi là tại sao chỉ có 8 giáo dân kia phạm tội gây rối trật tự, tức là họ cho cái tội là gây rối trật tự, mà không phải là tất cả những ai đến Thái Hà cầu nguyện, hay là ví dụ như anh Nguyễn Đắc Hùng là chỉ đến Thái Hà cầu nguyện có một lần thôi thì lại bị truy tố phạm tội, trong khi nhiều người khác tới đó nhiều lần hơn anh ta. Đấy là những cái câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra. Và có phải những người giáo dân hiền lành chất phác và họ không thể lên tiếng biện minh cho mình nên chính quyền có thể dễ dàng truy tố họ? Cha nghĩ sao về sự việc vô lý này ạ?
Bây giờ đã cười nghĩ sao nữa thì Việt Nam nó là thế đấy. Ai sống ở đây thì thấy nó là thế. Chúng tôi thấy cái nhận định lúc nãy của chị có lẽ là phản ánh đúng với bản chất sự việc đấy. Nghĩa là chính quyền coi người dân như đàn gà, mà nhà cầm quyền là như người chủ, cho nên là nhà cầm quyền muốn bắt ai tùy thích thôi. Bắt chẳng cần chứng cứ, chẳng biết tội danh thế nào. Bắt ra một tội danh rồi là truy tố một tội danh, để có khi xét xử lại một tội danh. Nên chúng tôi thấy cái câu hỏi chỉ vừa đặt ra đến cái trường hợp anh Nguyễn Đắc Hùng, thì chúng tôi thấy là như thế là bất công. Và đối với tất cả các trường hợp bị bắt, bị giam và bị truy tố, chúng tôi thấy đều là bất công cả và bất nhân. Và chúng tôi thấy rõ ràng là nhà cầm quyền cũng lúng túng trong việc bắt giam rồi truy tố các giáo dân của chúng tôi. Và chúng tôi thấy trong tiến trình đấy thì rõ là nhà cầm quyền đang xử xử theo kiểu luật rừng, mà cái kiểu xử xử theo luật rừng như ở Việt Nam là phổ biến lắm.
Dạ. Thưa cha, giám mục Thomas Penske là chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ tình liên đới hiệp thông với Hội đồng Giám mục Việt Nam và ủng hộ Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cũng như Giáo xứ Thái Hà thuộc Giáo phận Hà Nội. Đã nói, tôi nghĩ rằng chính phủ Hà Nội phải hiểu rằng nếu muốn trở thành hội viên của cộng đồng quốc tế thì phải tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng vốn được nhiều nước trên thế giới đề cao. Nhưng cho đến hôm nay thì chúng ta thấy là chính quyền Hà Nội họ vẫn tiếp tục vu khống và áp đảo rất là nhiều hình thức, và cụ thể là cái sự việc sắp tới đây là họ sẽ đưa 8 giáo oan, con gọi là 8 giáo oan ra tòa, bởi vì tất cả những người mà họ bắt này, những cái giáo dân này thật sự là những người vô tội, họ chỉ cầu nguyện trong ôn hòa và họ không là những người dân rất là hiền lành chất phác, mà lại bị cả một cái thế lực của một cái chính quyền áp đảo rồi đưa họ ra tòa kết tội gây rối trật tự vân vân và vân vân. Thì đấy là chứng tỏ rằng là cho đến ngày hôm nay thì chính quyền Hà Nội vẫn không có gì thay đổi hơn bằng những cái vụ mà vu khống áp đảo những người dân thấp cổ bé miệng cả. Thì đấy là một cái sự việc mà chứng tỏ là họ đã vi phạm đến nhân quyền và họ đã không tôn trọng tự do tín ngưỡng như là những nhiều nước trên thế giới. Thì đấy là cái nhận định của con như vậy. Thì cha có thêm những cái điều gì để chia sẻ không ạ?
Thì chúng tôi thấy là đấy là cái nhận định đúng đấy. Bởi vì chỉ khi nào cái quyền con người được tôn trọng thì con người mới có điều kiện để phát triển, và cái xã hội nó mới được ổn định, từ đó là nó mới tạo điều kiện tốt cho cả đất nước hội nhập quốc tế, cũng như tạo điều kiện tốt cho từng cá nhân tham gia vào cái tiến trình hội nhập quốc tế trong cái thế giới đang nhất thể hóa và đang toàn cầu hóa này. Thì nhưng mà trên thực tế thì ở Việt Nam ấy, cái việc tôn trọng nhân quyền nó rất là yếu kém. Chính quyền kỵ hai cái chữ nhân quyền, chính quyền kỵ hai cái chữ nhân quyền, nói đến nó chính quyền cũng không muốn nghe, và ai nói đến cái chữ nhân quyền thì chính quyền cũng như nhiều người cứ nghĩ là phản động. Thì cái tình trạng đấy nó chứng tỏ rằng nhà cầm quyền còn đang ứng xử man rợ lắm, và cái nhận thức về những giá trị văn minh, dân chủ, nhận thức về những điều kiện cần thiết để giúp dân giúp nước, hội nhập quốc tế tạo điều kiện cho việc phát triển nó còn kém lắm. Và bởi thế cho nên chúng tôi thấy rằng cái tiến trình để mưu tìm công lý sự thật, để giành được cái quyền con người nó còn là tiến trình khá dài. Và Việt Nam chúng ta còn lâu mới có thể hội nhập thực sự được với cộng đồng thế giới nếu như cái tình trạng nhân quyền nó không được cải thiện.
Dạ. Thưa cha, là một câu danh ngôn mà Trâm Oanh nhớ lại có viết như thế này của một vị thánh, có thể là chúng anh nhớ không nhầm là thánh Marcellinus, thì ông có nói thế này: luôn thực hành việc cầu nguyện thì trong khi cầu nguyện con sẽ được giúp đỡ để hoàn thành bổn phận mà con nhu cầu. Thì thưa cha có thể chia sẻ thêm về câu danh ngôn trên, và chúng anh thấy là cái tất cả những cái rất là nhiều những cái ngọn nến ở trong quốc nội cũng như ngoài hải ngoại đã thắp sáng lên để mà cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, cho giáo phận Hà Nội đã đang trải phải trải qua những ngày gian nan khốn khổ, và Trâm Oanh nghĩ là những lời cầu nguyện đầy thống thiết và sốt sắng của cộng đồng trên toàn thế giới cũng như trong quốc nội, đấy là ngọn lửa để có thể để ấm lòng đồng bào giáo dân tại giáo xứ Thái Hà và giáo phận Hà Nội. Và chúng ta thấy là cái cuộc cầu nguyện để đòi hòa bình và công lý không bây giờ không chỉ còn nằm ở trong phạm vi trên hai mảnh đất của giáo xứ Thái Hà và tòa khâm sứ nữa, mà đã lan tỏa đi khắp nơi trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, Bắc Nam Trung. Thì xin cha có một số đôi lời để có thể nhắn nhủ, chia sẻ với bà con hải ngoại.
Thưa chị, thứ nhất là về công danh ngôn liên quan đến việc cầu nguyện đó mà. Thì chúng tôi thấy đúng như một trong những công danh ngôn nó nói là khi cầu nguyện thì sẽ được giúp đỡ để hoàn thành bổn phận. Chúng tôi thấy đúng vậy, và cái câu danh ngôn đấy là nó cũng ích lợi cho chúng tôi lúc này, một lần nữa nhắc nhớ cho chúng tôi cái bổn phận cầu nguyện và sự cần thiết phải cầu nguyện để có thể đứng vững và có thể chu toàn được bổn phận mưu tìm được công lý và làm chứng được sự thật của mình. Chúng tôi kinh nghiệm là đúng như lời vị thánh nó nói đấy, là trong khi cầu nguyện là chúng tôi được giúp đỡ để hoàn thành bổn phận đấy. Chúng tôi thấy bản thân mình chỉ là những con người giới hạn, yếu đuối và tội lỗi mà thôi. Và trong cuộc sống thì cần phải cố gắng mà vận dụng các cái khả năng của mình để giải quyết các cái vấn đề nảy sinh. Và trong cuộc sống cũng cần phải biết trông nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, nhất là những người có thẩm quyền trong các vấn đề liên quan. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy điều cần nhất vẫn là trông cậy vào Chúa. Nếu chỉ biết cậy vào mình thì đấy là chủ quan. Nếu biết cậy vào người khác thì cũng vẫn còn là giới hạn. Cần thiết phải biết cậy vào Chúa Trời mới mong được sống phải đạo và mới có thể chu toàn bổn phận của mình. Chúng tôi thấy cần thiết là mỗi cá nhân phải biết lấy trí của trời làm trí của mình, phải lấy sức trời làm sức của mình, lấy lòng trời làm lòng của mình. Và chúng ta chỉ có thể làm được như vậy nhờ cầu nguyện mà thôi. Nhưng chúng tôi thấy là cầu nguyện giúp chúng ta nhận được sức mạnh từ Chúa và nhận được những ơn cần thiết khác từ Chúa. Chúng tôi tin và chúng tôi kinh nghiệm quả thật là cầu nguyện là nền tảng của sự bình an, của việc chu toàn bổn phận, của sự thịnh vượng. Nhưng mà đối chiếu vào cái hoàn cảnh ở đất nước Việt Nam bây giờ thì quả thật thưa quý vị là chúng tôi cũng thấy đau đớn và xót xa khi mà thấy dân mình, nước mình là không biết cầu nguyện. Những khi tôi biết cầu nguyện thì cầu nguyện cũng rất ít, do cái chủ thuyết vô thần và duy vật nó hoành hành. Và chứ không thể tưởng tượng được một cái đất nước mà buổi tối đến hầu hết mọi người không biết cầu nguyện. Thế đó rất là bi đát. Mà chúng tôi thấy làm sao mà con người có thể bình an được? Mà con người không bình an làm sao xã hội có thể bình an? Làm sao con người và xã hội có thể phát triển được khi tối sớm người ta chỉ biết tranh giành nhau, chỉ biết hưởng thụ mà không biết lắng đọng tâm hồn để cầu nguyện với Chúa Trời, để sống thật được với bản thân mình, với tha nhân. Vì đấy thì liên quan đến cái câu danh ngôn về cầu nguyện thì chúng tôi chia sẻ với chị như thế.
Dạ. Kính thưa cha.
Chị nói về vấn đề hiệp thông cầu nguyện với Thái Hà và tòa khâm sứ ở trên đang diễn ra ở các nơi trong và ngoài nước, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà diễn ra như vậy, đây đó đều hiệp thông cầu nguyện cho công lý và nhân quyền như vậy, thì nó nói lên rằng cái công lý và nhân quyền hiện nay còn quá thiếu vắng ở Việt Nam chúng ta. Và những cái sự kiện hiệp thông cầu nguyện đấy, nó cũng diễn tả cái khát vọng cháy bỏng là được sống trong công lý và sự thật. Khi mà quyền con người không được tôn trọng và bảo vệ đúng mức, chúng tôi luôn